rồi đó là một đoạn. Rồi đoạn kế là xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, họ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tức là sao? Tức là xá lợi tử này, xá lợi tử sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. À, xá lợi tử tức là ai quý vị biết không? Nhưng mà đây tại sao gọi là xá lợi tử? Thường thường thì gọi là xá lợi phất, nhưng mà đây tại sao gọi là xá lợi tử? Sao vậy? Tại sao quý vị vậy? Bây giờ học còn bây giờ không tâm kinh không, bây giờ đọc hoài bây giờ không có, không có thắc mắc hay sao? Thường thường á gọi là xá lợi phất á là nguyên văn âm của tiếng Phạn, nói đủ là phải là xá lợi phất đa. Thì chữ xá lợi đó là nguyên âm tiếng Phạn, còn ở đây chữ tử á là kết hợp với tiếng Hán. Bây giờ chữ phất đa, chữ phất đa là tử, tức là con của bà xá lợi. Xá lợi là tên người mẹ. Bây giờ đây cái tên của ngài xá lợi phất đa là lấy cái tên của người mẹ kết hợp với người con, cho nên gọi là xá lợi tử, là con của bà xá lợi. Còn nói nguyên văn là xá lợi phất, mình hiểu được cái ý đó. Bởi vì khi mà ngài, tức là bà mẹ mang thai của ngài đó, là bà bỗng mà bà trở nên rất là thông minh, thông minh coi như biện luận là thắng cả ông cha, thắng cả người cậu của ngài luôn. Cậu ngài là vị luận sư, nghĩa là nổi tiếng ở trong cái thời đó, mà bà mẹ này khi mang thai của ngài đó, bà biện luận bà cũng thắng luôn cả ông cậu luôn. Rồi khi mà sanh ra thì ngài coi như là thông minh số một. Nhưng mà ban đầu á thì khi mà ngài đi tìm học đạo thì ngài lại theo ông gọi là Sang Dạy Gia đó, trong gọi là luật sư ngoại đạo đó, Sang Dạy Gia cùng với ngài Mục Kiền Liên kết bạn. Nhưng mà sau đó gặp ngài Mã Thắng. Mã Thắng là một trong những vị đệ tử mà gọi A La Hán đầu của Đức Phật đó, nói bài kệ gọi là nhân duyên sở sinh pháp đó, ngài mới cảm ngộ rồi mới về thông báo với ngài Mục Kiền Liên, cho nên cả hai mới đến theo Phật rồi mới tu rồi mới đồng chứng A La Hán. Thì nó cho nên ở đây thì bài Bát Nhã Tâm Kinh này mà tại sao lại nói với ngài Xá Lợi Tử, đó là một cái ý nghĩa nữa. Tức là tâm sinh bát nhã là nói đến cái trí tuệ, cho nên đây là nói với ngài Xá Lợi Tử, lấy ngài Xá Lợi Tử làm cái người đối cơ, là để ngầm chỉ đây là con đường trí tuệ, phải dùng trí tuệ để mà đi vào. Trí tuệ vào thì đây cái ý nghĩa kế là mới giải thích sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, đó là còn lớp so sánh, phải không? Cái sắc này không khác với cái không, không chẳng khác với cái sắc, là còn lớp so sánh. Lớp thứ hai là sắc tức là không, không tức là sắc, tức là hết so sánh, ngay sắc đó tức là không rồi, phải không? Cũng như ngay không đó tức là sắc, tức là không còn so sánh nữa. Thì nếu mà giải thích mà theo coi như giải thích mà theo chữ nghĩa đó, thì mình có thể giải sắc tức là không là sao? Tức là cũng giống như là sắc là cái thân của mình đây, thấy không? Như thân mình đây thì trong thân mình đây đó là nó có những cái chỗ trống không, thấy không? Như lỗ mũi, lỗ miệng, thấy không? Con mắt đều là trống hết. Tức là trong cái sắc này nó cũng có cái không đó. Cũng như cái không này nó không đời cái sắc đó, thì tức là sắc tức không, không tức sắc, phải không? Nhưng mà giải như vậy đó là cũng chưa hết ý, phải không? Giải tức là cái không, nhưng mà nói cái không đó thì cái không này con mắt này cũng thấy, phải không? Con mắt này cũng thấy được, thì giờ cần gì phải mở mắt bát nhã, phải không? Cho nên phải tiến lên một bước nữa thì phải thấy nó sâu hơn bằng con mắt bát nhã. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn á, ngài giảng về cái nghĩa sắc chẳng khác không này á, là như là chỉ bằng một câu đơn giản rồi. Tức là sao? Ngài nói rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc đó, đó là như một bát canh thật ngon, ôi thôi hai cục cước chuột. Một bát canh thật ngon, ôi thôi hai cục cước chuột. Đó là sắc chẳng các đâu. Tức là sao? một bát canh ngon mà có hai cục cước chuột rớt vào trong đó thì sao? Tại sao nó không ngon? À, nghĩa là bát canh nó đang ngon vậy đó, rồi có hai cục cước chuột rớt vào thì tâm phân biệt của mình đó, phân biệt mình nó khởi lên, đây là nhơ là sạch. À, chính cái tâm phân biệt nhơ sạch đó thành ra mình thấy nó hết ngon. À, hết ngon tức như vậy là nó bị ngăn ngại, phải không? À, vậy mà cái tâm đó nó đâu có hình tướng gì, nhưng mà nó khởi lên phân biệt đó thì nó thành ngại. À, phải không? Như vậy thì tức là không đâu khác với sắc, phải không? Tâm nó không hình tướng gì nhưng mà khởi lên cái thì nó thành ngại. À, còn nếu mà ngay đó mình không có phân biệt gì hết, phải không? Thì cục chuột nó rớt vào trong bát canh đó thì mình lấy muỗng mình vớt ra rồi ăn tự nhiên thôi. Thì vậy là sắc tức không, không có thấy gì ngăn ngại hết, phải không? À, thì thấy được cái ý đó thì mới rõ được cái ý nó sâu sắc hơn, phải không? Cũng như chuyện thiền Nhật Bản đó, có câu chuyện là tại một cái thiền viện của một cái tông phái Tào Động, à, do một thiền sư trụ trì, thì một hôm đó do trong chùa đó có nhiều việc nó dồn dập cho nên nhà bếp làm cơm trễ. À, nhà bếp làm cơm trễ thì cái người mà nấu ăn đó hôm đó mới vội vã đi ra vườn cắt những cái ngọn rau, nhưng mà do mà gọi là hấp tấp đó cho nên là cắt vào rồi cắt luôn cả cái đầu rắn trong cái đám rau cũng không hay nữa, cắt luôn đầu rắn trong cái đám rau đó rồi đem vào nấu canh mà cũng không hay. Rồi khi mà nấu canh đem lên dọn á thì mọi người hôm đó là ăn bữa canh là thật ngon, ai cũng thích hết. Nhưng mà tới chừng không ngờ bỗng là cái ông thầy trụ trì trong đó lại trong bát của ông lại nhà con đầu rắn lại lại múc nhầm trong cái bát của ông thầy đó. À, thì khi ông thầy trụ trì ông ăn tới bát canh đó thì thấy đậu rắn trong đó, thấy đậu rắn trong đó thì ông mới cho gọi cái người nấu ăn nấu bếp ra tới, ông mới đưa cái bát ra ông hỏi đây là cái gì, ông chỉ ông nói đây là cái gì. À, thì nếu mình là lúc đó thì sao? Chắc là cũng quản hốt mà, phải không? Thì cái người nấu bếp đó vừa thấy như vậy cái thì liền nói là vội vàng đáp ngay, ồ cảm ơn thầy. Thì cái ông cầm lấy cái chiếc đậu rắn đó ăn luôn cách nhanh chóng không để xong chuyện không có gì đâu. Từ đó gọi là sắc tức công. À, nghĩa là sắc đâu có khác gì chứ không, cái đậu rắn ở trong cái bát canh ha, thì với cái người mà gọi là nấu ăn đó chúng ta thì ông thấy đậu rắn cũng giống như không có gì hết, không có chút ngăn ngại gì hết, không có khởi niệm gì hết, cho nên thấy ra cái thì à bốc ăn liền thôi không có ngăn ngại gì hết. Còn lúc đó mà mình khởi cái niệm đây là cái đậu rắn cái thì liền hết ăn nổi thì bỏ ra thì liền bị ngại liền, thì không chẳng khác với sắc, phải không? À, thì thấy được ý này là mới thấy được gọi là trong con mắt của bát nhã được. À, cho nên như vậy thì sắc không nó hoặc có hoặc không là tùy nơi tâm, tùy nơi tâm mà thấy nó hoặc thành có hoặc thành không. À, chứ còn nó cũng không có gọi là thật cố định là nó là sắc, nó là ngăn ngại. Hiểu như vậy đó thì quý vị mới hiểu được ý nghĩa sắc không được. Và đây nói thêm ý nghĩa nữa như vậy thì, nhưng mà nói cho rõ hơn thì sắc ở đây á là chỉ cho sắc gì,